Phần 6. Sát ma cười. Ông cai móm ngừng lại, rít một hơi thuốc lào. Câu chuyện đang đến đoạn hay. Lệ Thi nóng ruột, vội giục ông nói nốt. Ông mỉm cười, cúi đặt điếu xuống gầm bàn kể tiếp. Tráng sĩ lúc ấy thấy cơ sự xảy ra như vậy, bèn đợi một chốc, rồi dắt bên lưng một con mã tấu, nhảy xuống xem họa may còn cứu được Văn Quảng hoặc Huyền hay chăng. Nhưng cả hai đều bị trọng thương, xác tuy còn nóng nhưng tim không đập nữa và đã hết thở rồi. Ngậm ngùi, tráng sĩ lại leo lên ngọn cây cởi giải lưng buộc chặt Oanh vào một cành to rồi tháo đầu dây buộc nàng khi trước. Oanh vẫn mê man bất tỉnh, nằm thiêm thiếp, mặt cắt không còn một hột máu, song hơi thở vẫn đều đều. Yên trí rằng Oanh không việc gì, tráng sĩ lại trèo xuống, buộc rõ nhanh cả hai vào đầu dây rồi vội nhảy lên ngọn cây lập tức. Đứng từ trên cao, chàng vịn vào một cành to, cố sức kéo, đem được hai cái xác lên lưng chừng cây. Xong đâu đấy, chàng buộc đầu dây rõ chắc vào thân cây để hai cái xác khỏi bị rơi xuống đất. Chàng nghĩ đi nghĩ lại một chốc, sợ khi dây có thể đứt được vì hai thi hài nặng lắm, nên lại trục xuống vài bậc đến gần Tử Thi Quảng và Huyền. Chàng đem cả hai anh em để nằm ngang cẩn thận lên cành cây, đầu gối vào một cành, thân dựa vào một cành nữa, chân lại gác vào một chà cây. Đoạn chàng rút dao cắt một đoạn dây và tháo thắt lưng của hai kẻ bạc mệnh, buộc họ rõ chặt vào cành. Sợ có con vật nào đem đến sục sạo thì cả Quảng cả Huyền lại rơi xuống đất mất. Công việc ấy yên ổn rồi, tráng sĩ mới leo lên sàn ngồi. Chàng vừa vào thì Oanh Cơ mở mắt hồi tỉnh lại. Câu hỏi đầu tiên của nàng là về tính mệnh hai người nàng thân yêu nhất. Thưa ông, anh chị của cháu đâu rồi? Nằm cả dưới kia. Anh chị cô không may bị hổ vồ đã thác rồi. Nó đương định tha đi thì tôi bắn trúng, nó phải bỏ chạy. Tôi sợ nó ăn mất thi hài ông cả và cô hai, nên phải đem buộc chặt cả vào cành cây dưới này. Chẳng qua cũng là số phận cả. Cô chớ than khóc làm gì. Bây giờ có khóc cũng vô ích mà thôi. Phải cố dưỡng sức mai còn đi. Tôi sẽ đưa cô ra Nho Quan tử tế. Cô đừng ngại. Cô nên đi nằm nghỉ một chốc. Tôi còn phải ngồi đây canh hai cái xác kia. Kẻo nếu có loài ác điểu ác thú khác đến, nó sẽ rỉa ăn đi mất. Tuy tráng sĩ hết lòng an ủi, Oanh Cơ cũng vẫn ngồi bưng mặt khóc như gió như mưa. Khóc một hồi rõ lâu, nàng mới gạt lệ thổn thức bảo tráng sĩ rằng: ông đã có công cứu mạng cho tôi, thật là ơn trời bể, tôi lấy gì báo đáp được. Không may cho anh chị tôi lại không được ông cứu nốt, đến nỗi phải vong mệnh một cách thảm thương thế này. Nói đến đây, nàng mũi lòng lại khóc rồi lại kể: tôi từ bé đã bồ côi cha mẹ, chỉ nương nhờ vào anh chị tôi thôi. Nay anh chị tôi đều thác cả, cô thân chích ảnh, tôi biết làm sao bây giờ, thật là bơ vơ phận gái yếu hèn. Tôi cũng đến chết mất, mà thà chết theo anh chị tôi còn hơn. Tráng sĩ nghe nói động niềm trắc ẩn, hết sức khuyên dỗ người bạn gái tình cờ: cô đừng lo ngại, cô đã gặp tôi xin hết sức che chở cho cô. Nhà tôi tuy không giàu, song đủ bát ăn. Cô nếu không chê là chỗ tường phên vách tức, xin cứ về ở với tôi. Tôi có mẹ già, sẽ nhận cô làm nghĩa nữ. Tôi sẽ làm anh nuôi cô. Tôi xin tình nguyện giúp đỡ cô tới khi cô yên bề gia thất. Cô không nên phiền muộn nữa, cô ạ. Tráng sĩ nói đến đây, bỗng nghe có tiếng xào xạc trên cành cây, rồi có tiếng vỗ cánh. Anh Cơ sợ ngồi thu hình vào mé giữa sàn, im không khóc nữa. Giữa lúc ấy, lại nghe cả tiếng hổ gầm rất to, chừng như ở dưới chân cây, rồi ngửi thấy mùi hôi hám khó chịu. Tráng sĩ nói sẻ: hình như con cọp lúc nãy nó trở lại tìm mồi đó. Cô cứ bình tâm ngồi yên lặng, đừng sợ hãi gì cả. Cứ để mặc tôi với nó, thử xem con quái kia dám cả gan giở những trò trống gì nào. Tôi sẽ cho nó một phen tán đỡm kinh hồn cho nó biết. Oanh Cơ ngoan ngoãn nghe lời tráng sĩ, ngồi nép vào một xó, không dám nhúc nhích cựa quậy. Nàng tuy trong lòng đương đau như cắt vì cái chết rất bi đát của anh chị, nhưng nàng cũng cảm thấy, không hiểu vì đâu, một sự đầm ấm trong tâm hồn, tựa như giọt nước cam lồ hay liều thuốc thần tiên, làm cho vết thương đau lân lân dịu được vài phần, không mạnh mẽ sâu sắc như lúc anh chị nàng vừa bạc mệnh. Nàng vẫn nhớ như in trong óc trường hợp thê thảm vừa xảy ra, thương anh, thương chị vô cùng, xót xa hận tiếc vô cùng, nhưng nàng cũng tựa hồ thấy một mối liên lạc gì ngẫu nhĩ mà thanh khiết buộc nàng với chàng võ sĩ vừa cứu riêng một nàng khỏi bước gian truân. Nàng nữa cảm ơn trời Phật đã run rủi nàng khỏi thác, lại oán trách quỷ thần đã xui khiến cho nàng mất cả chị lẫn anh. Trong lúc cô đơn, nàng chỉ biết nương tựa vào tráng sĩ. Gần tráng sĩ, nàng bớt lo ngại buồn rầu. Nàng nghĩ vẫn nghĩ vơ, trong óc mang mát không biết bao nhiêu ý tưởng mới lạ. Trong người bần thần không biết bao nhiêu cảm giác dị kỳ. Những cảm giác không biết từ đâu đến mà đến từ bao giờ. Trong bóng tối, Oanh Cơ nghe lời tráng sĩ cố ngồi im lặng. Tráng sĩ thì chăm chú canh hai xác chết, rình xem có quái vật nào đến để đuổi đi hay bắn cho một mũi tên thần. Giữa lúc cả hai người cùng trầm ngâm, mỗi người có một hoài bão, mặt trăng ở đâu đã ló đầu qua khỏi núi, tia ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt, trắng như màu sữa, biến quang cảnh u tối trong rừng ra một cảnh chứa đầy thi vị. Có ở giữa chốn rừng cao núi cả trong một đêm có trăng sao sáng sủa, mới cảm thấy vẻ mênh mông bát ngát của vũ trụ, vẻ rực rỡ mà huyền bí của non sông cây cỏ, vẻ êm đềm rùng rợn của nỗi cô tịch quạnh hiu. Bóng cây tùm bao bọc khắp thung lũng, thảm cỏ xanh bằng phẳng lúc ấy tựa hồ một mảnh giấy xám rộng rãi bao la, trên có vẽ một bức tranh thủy mạc thiên nhiên do một họa sĩ lấy bút điểm từng chấm khổng lồ rồi lại lấy tay bôi thêm ra nhòe nhoẹt. Không thể nào tả rõ được cái sắc của một đêm trăng tỏ, nhất là cái màu đậm không đậm, nhạt không nhạt, xám không xám, vàng không vàng của cái thứ bóng chen chúc nhau. Mỗi thứ đều một vẻ riêng vì chiếu ánh sáng một lối riêng, cái mờ, cái rạng, cái tối, cái dịu. Ngọn bút thiêng liêng đến đâu cũng khó lòng hình dung lại cho đúng được. Trong hoàn cảnh kỳ dị ấy, lại có muôn ngàn thứ âm thanh cũng lạ lùng bí mật như cái bóng âm u rùng rợn. Bóng kia tưởng chừng như hồn người chết, phản phất hiện về để lượn phiêu phiêu dưới đám lá tùm đen tối, mà tiếng kia tựa hồ như tiếng ma kêu quỷ khóc, tiếng các vong linh oan ức thở dài trong luồng gió thảm vi vu. Các tiếng kêu, tiếng hú, tiếng gầm thét, rên rỉ, chúng nó xuất phát ở muôn nghìn cửa miệng, muôn nghìn cổ họng của đủ các thứ côn trùng, cầm thú. Nó hòa nhau lại để cùng với tiếng phì vèo của hơi thở tạo vật, tiếng xào xạc của xã hội cỏ cây, biến thành một khúc âm nhạc ảo não, một điệu đàn bi thiết nghe lạnh lẽo thấu tận đáy lòng, luồn vào khắp hết các tia gân thớ thịt, khiến toàn thân tê buốt. Vẻ lạnh lẽo kia, nó tức là kết quả của sự sợ hãi kinh hoàng. Oanh Cơ ngồi im lặng bên cạnh tráng sĩ trên sàn nứa ở ngọn cây, lần đầu tiên mới trải qua một cảnh hiu quạnh âm thầm giường ấy, lần đầu tiên mới được nghe những âm thanh kỳ quặc ghê rợn giường ấy, trong lòng thế nao nao khủng khiếp, ngồi thu hình co rúm lại, sát kề người tráng sĩ, quên cả lễ nghĩa cương thường. Giữa lúc sợ lạnh toát mồ hôi, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra chết ngất, còn thần trí nào nghĩ đến câu nam nữ thọ thọ bất thân. Oanh Cơ trong lòng bối rối đủ trăm chiều, phần bồn chồn lo ngại, phần thương chị tiếc anh, phần sợ hãi ghê rợn. Bây giờ thực quả là một pho tượng nặng bằng xác thịt loài người, mà không có trí thức gì cả. Bao nhiêu tinh thần của nàng bay đi đâu hết, nên nàng cứ đờ ra, không cử động, nói năng gì được nữa. Tráng sĩ thì khác hẳn, quen nghề săn bắn. Chàng nhiều phen đã ngủ suốt đêm đến sáng trong rừng. Chàng chả biết lo sợ là gì, cứ bình tĩnh ngồi bó gối cạnh hai cái tử thi, cặp mắt đăm đăm không chớp. Nhưng có ánh trăng vằn vặt, chàng nhận được rất rõ rệt tất cả sự vật xung quanh. Sau khi bắn một con cú được nửa giờ, tráng sĩ lại bắn được một con chồn to lẩn quẩn dưới gốc cây. Nhưng chàng không xuống nhặt xác con chồn ấy, định sáng mai lượm lên cũng không muộn. Rồi chàng lại ngồi yên chăm chú lắng tai nghe động tĩnh. Chốc chốc, chàng lấy đá lửa đánh vào bùi nhùi chăm đóm, hút một khói thuốc lào cho đỡ tẻ. Hút xong, chàng có ý tắt lửa ngay để khỏi bị các loài dã thú nhận được ánh sáng đèn. Tráng sĩ đương trầm ngâm bỗng hơi cựa quậy, rồi ghé đầu ra mép sàn, cúi xuống ngắm nhìn. chàng bỗng hít mạnh đánh hơi. Hít xong thì vội vã sờ vào mé trong sàn, lấy cái nỏ, 3-4 mũi tiêu thép và con mã tấu để ngay cạnh mình. Liền lúc ấy, nghe bên rừng sậy phía đông có tiếng xào xạc, rồi vụt một cái, thoáng nhận được một cái bóng dài, to bằng con trâu, nhưng thấp hơn, đi lẹ làng êm ái, lại chỗ gốc cây cổ thụ. Cái bóng ấy tới nơi, mới trông rõ là một ông chúa sơn lâm, ở sườn có vết máu đỏ hoen, mất một đám lông vàng và trắng, có lẽ là con hổ buổi chiều. Nó tiến lại gốc cây, đánh hơi ngửi chỗ đất có máu đồng sót lại, cái chỗ mà cách đấy vài giờ nó đã tát và cấu chết hai anh chị Oanh Cơ. Nàng biết nó đứng dưới sàn, hoảng hốt ôm chặt lấy tráng sĩ, kêu lên một tiếng, nhưng vì nàng không còn hơi sức nữa, tiếng kêu của nàng chỉ là một tiếng rên se sẻ mà thôi. Tráng sĩ bây giờ thế bất đắc dĩ phải che chở cho nàng, chàng muốn nàng khỏi sợ hãi thái quá nên ôm xốc ngay nàng lên, cho nàng ngồi thu hình gọn lõn hẳn vào lòng chàng. Rồi chàng ghé mồm sát vào tai nàng, bảo rằng: cô chớ sợ hãi, ở trong rừng đêm khuya có kinh sợ cũng vô ích, lần đầu cô chưa quen nên khủng khiếp, chớ sao, như tôi nào có biết hãi là gì. Đã có tôi đây, tôi xin hết sức bảo vệ cô cứ an tâm. Dù con hổ nó có đứng dưới chân mình chăng nữa, nhưng nó có làm trò trống gì được. Dạ phải, con báo thì đáng sợ thật, song là con hổ thì chả lo sợ gì, vì nó không leo được. Đến ngẩng đầu lên trong ta còn khó thay cho nó, nữa là trèo tới đây. Cô cứ ngồi im trong lòng tôi đây cho ấm, như thế cô chả còn ngại nổi gì. Để xem con quái này nó dở những thủ đoạn ra làm sao cho biết. Hôm nay vì có cô, tôi cũng đành bỏ một đêm không săn bắn nữa. Tôi chỉ ngồi đây phụ tá hộ vệ cô và chăm nom hai cái tử thi kia mà thôi. Cô cố ngồi yên lặng, đừng hốt hoảng kêu la mà náo động lên cô nhé. Như một đứa trẻ con chiều ý mẹ, Oanh Cơ ngoan ngoãn ngồi gục đầu vào vai tráng sĩ. Tráng sĩ có giai nhân ngồi trong lòng, nhưng vì mãi mê trong con hổ nên không hề nghĩ đến sự gì cản rỡ cả. Phải chăng chàng cũng là con nhà thi lễ gia giáo, lại là một tay nghĩa sĩ hào hiệp, có khi nào chàng lợi dụng cảnh ngộ nguy ngập khốn quẫn của một người đàn bà để chiếm đoạt lấy người ta? Chàng ôm Oanh Cơ, ấp ủ cho Oanh Cơ, chả khác gì chị gái ấp cho em, mẹ ấp cho con, song tuyệt nhiên không vuốt ve đụng chạm gì tay chân nàng cả. Oanh Cơ đương ngồi êm ái trong lòng tráng sĩ, bỗng níu chặt lấy cổ chàng. Liền lúc ấy trong bầu không khí hiu quạnh tẻ vắng của rừng khuya, bỗng thấy phát ra từ đâu không rõ hai dịp cười hòa nhau lanh lảnh, giòn giả, tưởng như tiếng cười sằng sặc của một cặp vợ chồng ma cù nhau, rú lên một cách vui vẻ lạ lùng. Bạo đến như tráng sĩ mà chàng cũng thấy rợn buốt đường sau gáy. Dịp cười tựa hồ ở ngay dưới chân chàng, có lẽ con hổ yêu tình kia đến để dọa nạt chàng nên mới cười lên như vậy. Oanh Cơ trong lòng tin chắc là ma rừng hiển hiện, nàng ôm chặt lấy tráng sĩ, rút đầu vào nách chàng, không dám lộ mặt ra nữa. Tráng sĩ định thần một chốc, cúi xuống quan sát chỗ gốc cây, chàng chả thấy gì, cũng không thấy hổ cười, chỉ thấy nó hình như đang cào đất làm gì không rõ. Ngắm lâu lâu một chút, mới hay ở dưới đất, ánh trăng vẽ trên thảm cỏ bóng cây cổ thụ và bóng hai xác người nằm ngang trên cành cây. Con hổ cứ chạy vòng quanh bóng hai cái xác đó, nó tựa hồ đùa cùng hai chiếc bóng, nó cong đuôi chạy lởn vởn một lúc, rồi lại lấy chân trước vờn mặt đất như cù hai chiếc bóng ấy vậy. Nó lấy trò chơi đó là một tấn tuồng ý vị, nên chơi nhởn một cách rất chăm chú, sốt sắng để hết tâm lực vào cái trò trẻ con ấy. Thực là một bức tranh tương tự như tranh sư tử hí cầu. Tráng sĩ biết đích thóp của hổ rồi, chàng se sẻ lấy bùi nhùi đánh đá châm lửa, xong thò tay vào một cái túi vải để ở góc sàn phía trong, lấy ra một ống nứa to và dài, ở một đầu có ngòi như ngòi pháo. Chàng buộc ống nứa vào một đầu dây, dơ bùi nhùi đốt cái ngòi, rồi thòng dây xuống đất cẩn thận, không cho có tiếng động. Hổ đương mãi mê chơi với bóng, không biết gì hết. Anh chàng cúi đầu gầm xuống đất, chăm chú vờn mặt cỏ xanh. Đương lúc xuất kỳ bất ý, ngòi pháo cháy hết, cháy lan vào lần diêm sinh trong ống, làm cho ống pháo nổ một tiếng kinh thiên động địa. Hổ bị một phen thất đảm, tưởng như sét đánh ngay giữa đỉnh đầu, không kịp nhìn xem từ đâu có sự lạ xảy ra. Chỉ còn đủ thì giờ vật đuôi đánh chát một cái, nhảy bổ lên, rồi cong đuôi chạy bán mạng vào rừng, không dám ngoảnh nhìn lại mé sau lưng nữa. Tráng sĩ đắc ý vỗ tay cười ha hả, Oanh Cơ cũng bị tiếng pháo giật ra khỏi cơn khủng khiếp. Nàng đưa ngồi ủ mặt vào ngực tráng sĩ, nghe pháo nổ bỗng giật bắn người lên, sửng sốt nhìn thì thấy tráng sĩ vỗ tay cười khoan khoái lắm. Tráng sĩ ôm lấy nàng cho nàng khỏi sợ, bảo nàng rằng, xong rồi, cô chớ kinh hãi, đó là tiếng địa lôi tôi phát ra để đuổi loài mãnh thú kia đi, không cho nó diễn cái trò quỷ quái của nó nữa. Sự này tuy rất lạ, song thực rất thường, cô được mục kích lần đầu nên hoảng sợ đó mà thôi. Tôi đã quen với những sự kỳ quặc hơn thế nữa, thành ra chẳng coi cái cảnh tượng đêm nay vào đâu. Bây giờ tôi đã đuổi hổ đi rồi, chúng ta không còn gì đáng ngại nữa. Ta có thể ngồi đây nghỉ ngơi yên ổn, chả còn giống vật, loài ma nào dám tới quấy nhiễu. Cô cứ an tâm, ở đây tới sáng ngày. Mai tôi xin giúp cô hết cả mọi việc tống tán, rồi sẽ đưa cô qua đèo Tam Điệp. Cô nên đi nghỉ một lát, cho khỏe. Đi cô. Tráng sĩ nói thế, mà Oanh Cơ cũng vẫn ngồi yên, chễm chệ trong lòng chàng. Nàng không dám bước ra ngoài nữa, vì nàng vẫn còn khiếp quá, không đủ can đảm ra ngồi cách xa ân nhân của nàng, dẫu chỉ xa một bước. Nàng không nói năng gì cả, cứ ngồi lì ra, gục đầu vào vai tráng sĩ. Tráng sĩ biết rằng, nàng không dám lìa chàng. Chàng đành phải ôm nàng mãi mãi trong lòng, lại cố sức làm cho nàng khuây khỏa, quên đau đớn và quên sợ hãi, để đủ nghị lực sống nốt quãng đêm dài, tối vắng, tẻ buồn. Chàng bèn tìm cách an ủi nàng, rồi kể chuyện cho nàng nghe, ngõ hậu tinh thần nàng bị chăm chú cả vào câu chuyện, không để ý gì đến sự vật bên ngoài nữa. Phần 7. Ma rừng. Ông Cai Móm lại ngừng lần thứ ba, lấy cốc rượu uống một hơi, rồi kéo một mồi thuốc lào. Lệ Thi nóng ruột muốn nghe, giục ông Cai kể nốt, nhưng ông vẫn điềm tĩnh thông thả uống rượu hút thuốc khề khà, làm cho vợ tôi càng thúc giục thêm nữa. Thi muốn nghe, mà hễ nghe đến chỗ nào rùng rợn, thì lại bám riết lấy tôi, thu hình cuốn vó lại, trông buồn cười lắm, phải thế chăng mình? Một hồi lâu, ông Cai đủ nghiện mới oan oan nói tiếp. Bấy giờ, Oanh Cơ ngồi gục mặt vào vai tráng sĩ. Tráng sĩ muốn cho nàng đỡ sợ, phải tìm kế nói chuyện để bắt nàng phải chú ý vào một sự khác. Ngõ hầu quên nỗi đau xót và quên cảnh vật ghê sợ của rừng khuya. Câu chuyện tráng sĩ nói sau này là chính mồm Oanh Cơ kể lại cho cậu ruột tôi nghe. Vì thế nên tôi mới biết rõ. Tráng sĩ sợ nàng cứ nghĩ ngợi mãi về cái chết thê thảm của anh chị nàng và cứ bồn chồn lo ngại luôn luôn, thì không khéo chết ngất đi lần nữa. Chàng phải nói luôn mồm cho nàng thấy bao giờ cũng có người ngồi bên cạnh và che chở cho mình. Tráng sĩ bảo Oanh Cơ, cô đừng nên sợ hãi kinh ngạc cô ạ. À, có tôi ở đây, không khi nào tôi để thú dữ ma thiên phạm đến cô được. Tôi có khi nằm trên chòi này hàng nửa tháng, đêm đêm trơ trọi một mình, tôi chả e ngại gì hết. Gặp ác điểu, mãnh thú thì tôi bắn, tôi đánh. Tôi cầm mã tấu hoặc đoạn côn thử chơi với chúng nó vài keo, đi cho chúng nó xem vài đường võ. Bao giờ chúng cũng thua chạy hoặc bỏ xác lại cho tôi khiêng về. Chúng nó có làm gì được tôi? To lớn, khỏe mạnh và nhanh nhẹn như con hổ. Tôi chỉ coi như loài chó dữ mà thôi. Cái đáng sợ nhất ấy là ma rừng. Giống ấy thiền lắm và lợi hại lắm. Nhưng tôi có làm gì phạm đến chúng đâu mà chúng nỡ xử tàn tệ với tôi. Chả qua chúng chỉ muốn đùa giỡn quấy quả tôi cho vui, chớ chưa làm tôi phải đau ốm và chịu thiệt bao giờ. Hay là chúng có ý nể tôi thì chả rõ. Một vài lần đầu tiên, có vài con đầu đàn chú tể ở vùng này hiện lên dọa nạt tôi. Tôi đang nằm trên sàn thì nó làm sàn quay tít như chong chóng, định thần ngồi một lúc thì lại chả thấy gì. Có khi nó ném tôi đến bịch một cái xuống tận gốc cây, tôi nhìn lại thì vẫn còn ở trên sàn. Lại có lần vừa buổi chiều, mới trèo lên cây đã thấy ngay lủng lẳng treo trên cành, chỗ thì một cánh tay, chỗ thì một cẳng chân, chỗ khác lại cái đầu lâu máu ở cổ chảy xuống ròng ròng, chỗ khác nữa thì cái thây người. Một chốc tất cả mấy thứ ấy bay vùng lên sàn, liền nhau lại thành một người đen thui thủi, đầu tóc dựng ngược, mắt mở rõ to, há mồm cười nhe răng trắng nhơn nhởn. Tôi cứ ngồi yên nhìn con ma ấy không nói. Nó thè lưỡi đỏ như lửa gí tận sát mặt tôi. Khí lạnh của nó thấu vào khắp người tôi. Tôi rợn lắm lắm, song vẫn cố trấn tĩnh. Nó dọa chán thì biến mất. Lần khác, nó hiện lên đến 6-7 con, nhớn có, bé có, trẻ có, đứa nào cũng quần áo rách rưới hoặc trần như nhộng, trong người gầy gò đen thui, xấu xí lắm. Chúng đi lơ lửng như không bước, là tiến trên mặt cỏ, là chỗ tôi đứng dưới gốc cây, giang tay bao vành lấy tôi, rồi nhảy múa làm tôi hoa cả mắt. Tôi bị chúng treo nhiều lần lắm, lần này tôi mới chắp tay lên trước ngực, nhắm mắt niệm Phật Quan Âm, rồi đọc câu thần chú trừ tà, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ. Mở mắt ra, chúng đều biến cả. Tôi lên được đến sàn ngồi khấn rằng: Tôi tên là Lê Trọng Việt, là một kẻ đi săn các ác điểu, mãnh thú, không xâm phạm gì đến vong hồn các anh em cả. Anh em nếu có linh thiêng, xin phù hộ cho tôi, săn được nhiều, tôi sẽ chia cho một phần và xin cúng tế anh em tử tế. Mỗi khi tôi tới đây, từ trước tới giờ anh em trêu ghẹo tôi đã chịu nhẫn nại, không khi gì cả, không làm gì cả. Tôi không dám chửi rủa các vong hồn, cũng không dám láo xược với các vong hồn. Xin các người từ đây đừng dọa nạt đùa bỡn tôi nữa. Nếu tôi khấn khứa tử tế thế này mà không tha, thì sao sẽ có cách tôi đối phó lại? Bây giờ đừng trách móc tôi đó. Đây gọi là thành tâm lễ bạc, tôi có chút quà này xin biếu anh em. Khấn xong, tôi giở tay nải đem ra bày ở sàn một ít bánh đúc để trên vài tàu lá và một ít hoa quả tôi đã cố tình mang đi từ chiều. Rồi tôi đốt hương đốt nến, vái bốn vái, xong lại đem đốt mấy chục lá vàng hồ. Công việc ấy ổn thỏa, tôi nằm chèo khoeo đánh một giấc đã, chờ đến canh hai thì dậy. Đêm hôm đó, quả nhiên tôi săn được nhiều lắm, song toàn là các thú nhỏ và tôi cũng không bị trêu ghẹo nữa. Bắt được cáo, được cày, tôi đợi rạng ngày là đem thui ngay vài con dưới gốc cây, cúng tế xong rồi mới về. Những đêm sau đều săn được kha khá, tôi vẫn giữ lời hứa chia phần cho ma, nhưng ma ăn quen rồi thì lại dững mở, đến đêm lại tìm cách làm cho trong nhà sàn của tôi các đồ đạc lung tung lên cả. Có một lũ chuột, mỗi con bằng con mèo to, đến hì hục tìm mồi, ăn bánh đúc cơm nắm của tôi, gặm nát cả chuối tôi trữ sẵn để tráng miệng, cắn rách áo tôi và nhá chân tôi đau lắm. Chúng nó tha nỏ của tôi quăng xuống đất, tha mã tấu của tôi cắm vào một cành cây, vác tay nải của tôi treo lủng lẳng ở mái sàn. Lũ ranh ấy lục lọi đủ thứ chọc tức tôi đến cực điểm. Đêm tôi ngủ dậy, sờ nải chả thấy đâu, biết là có chuyện. Tôi bèn ngồi một lúc định thần cho mắt sáng ra, có thể trông rõ trong đêm tối được. Tôi nhờ ánh mờ mờ của các ngôi sao le lói, tìm được đẩy nải và mã tấu, vì lưỡi dao lấp lánh dễ thấy lắm. Tôi mở nải lấy sẵn bùi nhùi, đá lửa và hai ống địa lôi to, rồi tôi ngồi đợi xem cái giống quái kia có đến quấy nhiễu tôi nữa chăng. Quả nhiên, chúng trở lại để xem tôi bị tức giận đến thế nào. Lần này, chúng biến ra một lũ cú mèo và mèo rừng, đến vỗ cánh ầm ầm và kêu nheo nhéo rầm rĩ cả chung quanh mình tôi. Bâu lấy tôi đen nghịch. Tôi đã biết ý, thủ sẵn một sợi dây ngũ sắc dài, một bông phẩm đỏ ướt. Tôi cứ ngồi điềm nhiên niệm Phật và đọc thần chú. Chúng quay quần lấy người tôi, song không phạm đến tôi được. Tôi đánh đá tóe lửa, đốt bùi nhùi. Bùi nhùi cháy, tôi gí ngay vào ngòi hai cái pháo khổng lồ treo ở mé sàn. Xong tôi vội vàng đứng dậy, quờ tay túm được một anh mèo, rồi nhảy vọt ra ngoài. Chuyền cành nọ sang cành kia, ra ngồi một chẻ cây gần gốc. Tôi vừa leo cây, vừa kéo dây ngũ sắc ở cổ buộc vào mình con mèo. Nó cắn tôi, cào tôi, giãy giụa và đập đuôi chan chát. Tôi cũng mặc kệ. Buộc dây xong, tôi lại sờ vào túi áo, lấy bông phẩm đỏ, bôi nhoe nhoét vào mặt nó. Xong đầu đấy, tôi thả nó rơi đến bịch xuống đất. Tôi làm những việc trên đây nhanh như chớp, bởi đã định trước cả rồi. Chỉ loáng một tí là đốt xong ngòi pháo, bắt một con mèo và nhảy chuyền xuống gốc cây ngồi ở một chỗ, tươm tất lắm. Tôi vừa an vị, hai tiếng nổ kinh thiên động địa nối tiếp nhau xé tan vườn lặng lẽ của rừng khuya. Bốn bên toàn là sườn núi cả, nên tiếng pháo địa lôi càng dữ dội lắm lắm. Đàn mèo tranh nhau mà chạy, đàn cú tranh nhau mà bay. Chúng chen nhau, hút nhau, ùa cả ra khỏi sàn. Phần nhiều đều rơi xuống đất huỳnh huỵch. Có con chạy không kịp, phải biến ra khói, tan đi. Pháo vừa dứt nổ, định thần mà nhìn, chả thấy một con nào nữa cả. Thì ra, rơi vừa đến đất hay chưa đến mặt cỏ là chúng đã biến cả rồi. Vô phút có một anh cú bay tạt qua mặt tôi túm ngay lấy, luồn ngay dây ngũ sắc, buộc lấy hai cánh, rồi cũng đem phẩm bôi vào mặt. Tôi lại vứt con quái vật ấy xuống đất theo với con mèo. Hai con đó giãy giụa, vật mình đùng đùng vào gốc cây nghe rõ mồn một. Ý chừng chúng nó muốn tháo dây thì phải, nhưng tôi buộc theo phép phù thủy, có mà tháo đường trời. Tôi lên ngồi chiếm chệ trên sàn nứa, lúc này tôi đốt bùi nhùi, thắp một ngọn bạch lạp, đi tìm các thứ binh khí, thu thập xem có thiếu gì không. Xét ra chỉ mất cái nỏ thần của tôi mà chúng đã ném xuống gốc cây cổ thụ, còn đồ thì đủ cả. Tôi ngồi yên đợi xem động tĩnh thế nào. Lúc đó rõ ràng tôi tỉnh táo, bao nhiêu tinh thần tâm trí đều sáng suốt cũng như ngọn bạch lạp rạng to thế, mà không hiểu vì đâu tôi như mơ màng. Tai nghe văng vẳng có tiếng nói rất sẻ mà rất rõ, một thứ tiếng không phải là tiếng, chỉ như một dư âm xa lơ xa lắc, một tiếng rọi bị đập vào đá rồi oang oang đưa lại từ chỗ nào, một cái bóng của lời nói thì đúng hơn. Cái tiếng rọi đó gần sát tai tôi, nhưng quái cũng nghe như ở một nơi xa lắm, chỉ nhận biết nó rành rọt, nghe tường tận vô cùng. Nó như thế này: ông Trọng Việt ơi, ông ác làm chi, ông tắt đèn đi, chúng tôi biết lỗi rồi, chịu phục ông rồi, ông cứu cho lần này, lần sau không bao giờ dám phá ông nữa. Riêng hai đứa tôi, chúng tôi sẽ đội ơn ông và phù hộ cho ông hãy tắt đèn đi. Tôi đoán ngay là lời kêu vang con ma bị bùa ngũ sắc buộc, không biến được. Chúng nó đã hối quá, tôi cũng chả nên tán tận lương tâm, chả qua tại chúng xử tệ với tôi hết sức, nên tôi mới phải báo thù, nếu không tôi cũng chẳng hơi đau nghịch ngợm với chúng nó, để mất một đêm săn bắn. Cái đêm ấy, thế là vô ích, tôi bị mất nỏ, lại lục đục mất thì giờ, lại đốt địa lôi và châm đèn, thì còn con thú nào dám đến gần cho mà bắn nữa. Mà dù có đến thì biết tìm nỏ ở đâu, xuống gốc cây ư, chả dài, nhỡ ra có làm sao trong đêm tối, giữa rừng vắng thì hết kế thoát thân. Thôi, chúng nó đã xin tắt đèn, thì tôi tắt để xem chúng giở trò trống gì nào. Tôi dụi cây nến ngồi đợi, trời vừa tối, bỗng nghe bịch bịch hai tiếng, sờ thì ra có con mèo và con cú ở ngay cạnh chân, văng vẳng bên tai lại có tiếng: ông làm phúc tháo dây cho chúng tôi và gột vết phẩm cho chúng tôi, ông tha cho, sẽ xin đội ơn ông mãi mãi. Tôi nói: lấy nước đâu mà gột, tôi chả có gì đựng nước cả, chỉ có một cái vỏ dừa ở góc sàn, nhưng lại không có giọt nước nào, thì làm sao mà gột cho hai người được. Tôi vừa dứt lời thì, quái lạ, thấy ngay một vật ương ướt đụng chân, sờ xem là một gáo nước đầy, cái gáo sức không có cán của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên một tí, xong nghĩ ra ngay, có gì lạ đâu, một lũ ma nữa, vô hình, đương bao bọc lấy tôi để xin tôi gỡ cho hai đứa bạn của chúng, và để xem tôi xử sự ra thế nào. Tôi lên mặt đạo mạo phán rằng: chỉ tại các ngươi chọc ta, chứ ta có làm hại các ngươi đâu. Ta cúng các ngươi, cho các ngươi nào thịt, nào bánh, nào hoa quả, nào vàng lá, thế mà các ngươi chả biết ơn phù hộ ta, lại còn quấy quả ta, thì trời đất nào chứng cho các ngươi. Ta đây biết phù thủy, chỗ này tôi nói khoác để dọa chúng mà thôi, chơ thực tình tôi chả có phép quái gì. Chúng bay làm gì nổi ta? Các người nạt ta thế, chứ nạt nữa ta cũng chả sợ. Ta đã có cách đối phó lại, còn nhiều cách lắm. Đây này, các ngươi hãy xem. Nói đến đó, tôi sờ tay nải, lấy ra một củ tỏi, bóp nát, rồi gí vào mũi con mèo và mũi con cú. Quả nhiên chúng nó dãy lên đành đạch, tai tôi lại nghe văng vẳng. Chúng con lạy ông, chúng con biết tội rồi, ông xin phúc cho, ông vứt tỏi đi, rửa tay đi. Tôi quẳng củ tỏi xuống đất, dội nước ở gáo rửa tay, dốc hết cả gáo. Tôi lấy vạt áo lau tay, vừa lau vừa nói tiếp: ta còn nhiều thứ phép khác lợi hại lắm lắm, hễ các ngươi xử ác với ta, ta sẽ xử càng tàn tệ hơn, chọ bỏ ghét. Lần này là lần đầu ta tha cho hai ngươi, phải biết ơn mà cố tu tỉnh lại. ta bắt được một lần nữa thì chớ trách ta đó. Nhưng mà gáo hết nước rồi, lấy gì gột rửa cho các ngươi đây? Tôi vừa dứt lời, sờ xuống chân thì gáo nước đã lại đầy rồi. Tôi bèn móc trong đẩy ra một cái giẻ lau, đẫm nước đi, rồi lau mặt mũi cho con mèo và con cú. Chúng nó để tôi làm phần sự đó một cách ngoan ngoãn lắm, không dám cựa quậy, giãy giụa một tí gì. Tôi lau một lúc rõ lâu, áng chừng đã sạch lắm rồi, bấy giờ mới thò tay tháo nút dây ngủ sắt ra. Vụt một cái, vừa cởi được dây thì đã không thấy cú và mèo đâu nữa, chỉ còn phảng phất trước mặt tôi lờ mờ như sương động lại, như khói tụ thành hình, hai cái bóng dịu dàng trắng toát, thật là sương in mặt, tuyết pha thân. Hai thiếu nữ yểu điệu thanh tân, tuy trong bóng tối mà cũng đoán được đó là hai giai nhân tuyệt sắc. Cả hai tựa hồ mặc áo bằng mây trắng, mập mờ ẩn hiện trông đẹp vô cùng. Một làn tóc đen cuồn cuộn xõa xuống ngang lưng, một thân hình thướt tha mềm mại, tứ chi nhỏ nhắn tròn trĩnh, đó là cốt cách của hai nàng. Trong cả đôi đều giống nhau, tựa như chị em ruột, khó lòng phân biệt được. Nếu một nàng không có làn tóc dài chấm gót, khác với nàng kia, tóc chỉ xế quá lưng thôi. Tôi thấy hai bóng ma con gái ấy, trong lòng cũng hơi bồn chồn, cứ đờ mặt ngơ ngác ngắm họ. Cả hai nàng cùng quỳ xuống sàn nứa trước mặt tôi, trong khi tôi vẫn nghe một điệu đàn ân ái vô cùng. Hai em cảm ơn cái thầy đã tha cho, đội ơn cái thầy nhiều nhiều, sau này xin giúp cái thầy. Điệu đàn chỉ ngắn có thế, điệu ấy tức là giọng của hai nàng thánh thót hòa nên. Tôi lấy làm lạ rằng, sao cái giọng này nó êm ái du dương, nó thỏ thẻ trong trẻo, khác hẳn với tiếng nói phào phào lúc nãy. Tôi nghĩ một lúc mới hiểu rằng, khi hai nàng này chưa biến được thì cũng chưa nói được. Đó chỉ là các bạn bè thay lời hai nàng mà cầu khẩn tôi đó thôi. Tôi bảo là hai nàng ấy nói, đó là lầm, vì thực ra không có thanh âm vang ra ngoài. Tôi chỉ thấy môi hai thiếu nữ đó lắp bắp, rồi tự nhiên tôi hiểu, tựa hồ trong tai tôi có tiếng nói dội vào óc tôi. Có lẽ khi đó tôi nghe hồn của tiếng người, cũng như tôi thấy bóng của hồn người vậy. Hai ả lạy tạ tôi xì xà xì sụp, đoạn đứng dậy bước ra. Tôi vừa ngước mắt, chữa kịp trông theo thì đã không thấy bóng dáng của hai nàng ấy đâu nữa. Từ đấy, tôi đỡ bị nàng yêu ma quấy nhiễu, làm rối loạn đồ đạc và ngăn trở sự săn bắn của tôi. Nhưng tôi lại bị một cái nạn mới lạ lùng nguy hiểm hơn, là hai con ma thiếu nữ Mường. Nó hình như mê tôi, đêm nào cũng lên ngồi cạnh tôi, nói chuyện tỉ tê như quấn quýt lấy tôi không dứt. Tôi nhắm mắt ngủ thì thấy như mình dắt tay chúng đi chơi trong rừng, bừng mắt dậy lại thấy hai bóng trắng ngồi kề bên mình. Trong óc, trong tai lại có tiếng dội văng vẳng nói chuyện với mình thân thiết lắm. Tôi là con trai chưa vợ, thấy thế sợ lắm, chỉ ngại giống yêu tinh ấy nó thu mất nguyên dương thì sẽ chết mất. Tôi lo quá, bỏ rừng về nhà. Đêm nằm ngủ lại thấy chúng nó đến trách móc, sao không đến đồng dao, săn bắn như mọi ngày cho chúng được gặp gỡ trò chuyện. Sáng dậy, tôi đem sự đó thuật cho anh tôi nghe. Anh tôi là người giỏi võ hơn tôi mà lại can đảm lắm. Anh tôi quyết cùng đi vào rừng với tôi một phen. Quả nhiên, anh tôi được thấy hai thiếu nữ Mường của tôi và làm quen với chúng. Một đứa bám riết lấy anh tôi, còn một đứa thì vẫn cố mê hoặc tôi tới kỳ cùng. Hai anh em tôi hễ nằm trên sàn thiêu thiêu ngủ là tự khắc thấy mỗi đứa ôm ấp một con ma đi dạo quanh khắp đồng khắp nội, bắt ong, đuổi bướm, bứt quả, hái hoa, tình tự vui vẻ lắm. Tỉnh dậy, vừa bừng mắt đã thấy có cả hai ả ngồi dưới chân, con tóc ngắn kề anh tôi, con tóc dài kề tôi. Thật là nguy ngập quá, tôi hối hận vô cùng, hối hận vì đã đưa anh tôi vào cõi chết. Một mình tôi có thác cũng không oán gì số phận, song làm cho anh tôi vì muốn cứu tôi mà cũng thác nốt thì thật tôi có lỗi vô ngần. Can tràn như tôi mà tôi phải ứa lệ khóc, nhưng không dám khóc trước mặt lũ quái đó. Tôi đợi rạng ngày dắt anh tôi ra khỏi núi, đi về quán trọ lúc bấy giờ mới ôm lấy anh mà khóc và xin lỗi. Anh tôi mũi lòng cũng khóc và khuyên giải tôi: em đừng ngại, anh xem hai con yêu này nó không phải là đồ dâm tinh, chả qua chỉ là oan hồn hai con bé chết lúc còn con gái nên si tình đó mà thôi. Từ lúc mình quen chúng nó mới cùng nhau đi chơi đi bời trong ngàn trong nội, nào chúng đã dắt mình đến cuộc mây mưa dâu bọc gì đâu. Thế thì chưa lo, Để thông thả, anh nghĩ một kế làm cho chúng nó phải bạc đi mới được. Anh tôi nói vậy thì tôi biết vậy, chớ tôi vẫn khóc lóc như thường. May sao, vì sự khóc than thảm thiết đó, có một cụ già để ý đến tôi. Ông hỏi tôi nhất nhất kể sự tình cho ông rõ. Ông già ngắm mặt mũi hai anh em tôi một lúc, rồi ông đòi xem bàn tay. Xem xong, ông đưa chúng tôi vào một căn buồng hẹp trong nhà trọ. Ông đứng ngoài, bắt bốn cái quyết, lầm rầm đọc chú hồi lâu rồi mới bước vào. Ông không đắn đo gì cả, nói ngay: tôi xem khí sắc hai thầy chưa đến nỗi suy, âm khí cũng chưa phạm được mấy, vì hai thầy có can đảm nhiều, hoa nên tôi mới cứu được. Giá phải người yếu linh hồn ác bị hại đã lâu rồi. Cái giống ma này nó khôn lắm, nó muốn báo thù thầy đấy, nhưng nó cứ làm dần dần, mỗi đêm đi sâu vào một chút thôi, độ nửa năm thì không chữa được nữa. Tôi cho hai thầy hai đạo bùa này, hai thầy phải giấu kỹ trong búi tóc, nó sẽ không biết. Nếu để chỗ khác, nó trông thấy tất cướp mất. Ta lại tương kế tựu kế, nhưng chúng nó đương rủ hai thầy đi vào đường tình ái, hai thầy sẽ làm như âu yếm nó lắm lắm, chớ đừng lộ ra vẻ lãnh đạm như xưa, làm ra như mình thấy chúng yêu mình một lòng chân thật, nên cũng hồi tâm mà sủng ái chúng. Rồi một thầy sẽ, trong khi tự tình, hỏi nó xem mã hay nhà mồ của chúng nó ở đâu, nói rằng hễ khi nào anh thác đi sẽ lại nằm chung với em. Khi nó chỉ mã rồi thì thử ba lần xem có cùng đúng một chỗ không, mỗi lần nên nhận địa thế và đánh dấu kỹ càng. Lúc nào biết đích mã chúng nó rồi thì các thầy nên làm thế này thế này. Đến đây ông cụ nói thầm rất sẻ: chúng nó sẽ phải kiêng hai thầy, không dám đến gần nữa, hai thầy sẽ thoát nạn. Song cốt nhất, hai thầy phải điềm đạm, cẩn thận suy xét cho tỉ mỉ, chớ có mừng rỡ lộ ra nét mặt mà khó lòng giấu được chúng. Hai thầy nên nhớ kỹ. Thôi hai thầy đi ra, thế là xong rồi. Chúng tôi xin tạ ơn ông cụ. Cụ nhất định từ chối. Túng thế, giữa lúc cụ vô tình, cả hai anh em tôi sụp xuống lạy cụ hai lạy, cụ phải buộc lòng nhận lấy. Nhưng thế nào cũng không nhận tiền. Đêm hôm ấy, hai anh em tôi lại vào rừng và bắt đầu làm đúng theo chương trình ông cụ già đã chỉ bảo. Muốn cho cẩn thận, anh em tôi hỏi dò mã của hai con ma đến 5-6 lần, rồi chúng tôi nhận kỹ địa thế và đánh dấu chỗ ở của chúng rất minh bạch, chí kỳ không lầm lẫn được nữa. Một hôm trời có nắng, chúng tôi đợi đến đúng ngọ, vác xẻng vác cuốc vào rừng, đến chỗ hai cái mã mà chúng tôi đã đánh dấu, khai quật quan tài lên, mở nắp ra, vứt lá bùa vào rõ nhanh, rồi đậy nắp lại, xong lật sắp áo quan cho xuống hố lấp đất lên cẩn thận. Tối hôm đó, quả nhiên không thấy hai cái bóng trắng ngồi dưới chân nữa, nhưng hai anh em tôi lúc chợp ngủ đi cùng thấy hai giấc chiêm bao giống nhau. Trong mộng, cô ả nhân tình ma của đứa nào hiện lên bảo đứa ấy rằng: thôi được, anh đã đối đãi tệ bạc và tàn nhẫn với em, rồi anh sẽ biết em báo cừu thế nào. Em truyền hồn cho anh, em sẽ làm cho anh chết đầu lìa khỏi xác. Giữa lúc còn niên thiếu như em mới nghe. Sống, anh không muốn làm chồng em, chết rồi anh sẽ phải làm chồng em. Anh nghe chưa? Chẳng qua đấy là lời hăm dọa vu vơ, chớ nó chết rồi còn làm quái gì được ai. Sống chết đã có mệnh, dễ đâu con ma kia có thể sát hại được hai anh em tôi. Chỉ biết từ khi triệt được nó, tôi được bình an vô sự. Lũ ma hình như sợ tôi rồi, không con nào dám lại trêu tôi nữa. Đêm đêm, tôi được ngủ ngon lành hết sức. Tôi ở nhà sàn này quá như ở nhà tôi, chả còn e ngại nổi gì. Trước kia tôi săn mãi, không bao giờ được hổ, báo và hươu nai. Nay tôi bắn được rất nhiều hươu, săn được hàng mười mấy con, gạt chất đầy nhà, bán được nhiều tiền lắm. Tôi lại vớ được đủ thứ. Ngày thì có sơn dương, có cậy hương, có các thứ chim quý. Đêm thì có hoảng, nai, lợn, báo và trộn. Có một lần tôi ném phi tiêu giết chết được một con hổ mẹ và hai hổ con. Vừa đây tôi hụt một con beo xám to, tiếc quá. Từ lúc lũ mẹ ranh thôi không ám ảnh tôi nữa. Tôi làm ăn khá lắm, chả ân hận nổi gì. Anh cả tôi, anh Mạnh Khôi thì lại thích về mé chợ gần. Anh tôi săn ở phía đó không vào đây mấy. Nhưng kìa, cô xem có phải sắp sáng rồi đó không? Chúng ta mãi miết nói chuyện mà ai ngờ sắp bạch nhật rồi.